thế này. Ngày xưa, có cô Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ Tấm chẳng may mất sớm, cha lấy vợ khác, có con là Cám. Ít lâu sau, cha cũng qua đời. Tấm phải ở với bà dì ghẻ độc ác. Tính tình hai cô gái khác nhau một trời một vực. Tấm thật thà, chăm chỉ, vén khéo, còn Cám thì đổng đảnh, dữ dằn, hỗn láo. Trong khi Tấm phải làm việc vất vả, hết ngoài đồng rồi đến việc nhà, thì Cám được mẹ nuông chiều, suốt ngày chỉ biết rong chơi. Gần Tết, muốn sắm sửa cho Cám, nhưng sợ Tấm ganh tị, bà dì ghẻ bèn nghĩ ra một kế. Bà ta gọi Tấm, Cám đến.
Nè, mẹ có mua được một tấm vải may áo? Vải chỉ có một, mà các con thì có tới hai đứa. Để cho công bằng, mẹ tính vậy nha. Mỗi đứa một giỏ ra đồng tát nước bắt cá về đây. Ai mà bắt được nhiều cá hơn thì sẽ được tấm vải.
Dạ. Dạ. Thưa dì con đi. Đi chưa Cám?
Chị đi trước đi, tôi ra liền. Con có bắt cá bao giờ đâu mà mẹ bắt con phải thi. Làm sao con thi lại nó chứ?
Con ngu lắm. Ai biểu con bắt cá mà đã vội khóc. Nè, cứ làm vậy nè. Đó, hiểu chưa?
Con hiểu rồi. Con đi đây.
Con kìa, cứ từ từ mà đi, đừng có chạy, coi chừng chết té đó con.
Kìa Cám, lội xuống đi, cá ở đây nhiều lắm nè.
Khỏi lo, tôi bắt cá đằng kia kìa, bắt chung với chị hả, chị giành hết cá của tôi thì sao?
Tấm thật thà cứ chăm chỉ bắt đầy một giỏ cá. Trong khi Cám đi rong chơi, không thấy lo lắng gì cả. Tới giờ về nhà, Cám chạy đến chỗ Tấm.
Chị Tấm ơi, về chưa? Tới giờ rồi.
À, chị về liền đây.
Ý, đầu chị dính đầy sình đất kìa, chị không gội rửa cho sạch sẽ rồi hẳn về, kẻo không mẹ đánh cho.
Chết chưa, vậy em chờ chị chút nha. Coi dùm vỏ cá cho chị á, chị ra xa một chút, có nước sạch mới gội đầu được nhé. Ừ.
Một vỏ cá đầy, phèn này hả, cho chị biết.
Chết rồi, ai lấy hết cá của mình rồi? Cám ơi, Cám em đâu rồi? Thế này về nhà chị đánh chết.
Con đừng sợ, ta là một đây. Tại sao con khóc? Có chuyện gì hãy nói cho ta nghe.
Con bắt được một giỏ cá đầy, nhưng ai đã lấy mất hết cá của con rồi? Con, còn mỗi một con cá bóng nhỏ tiếp theo này thôi.
Ôi, con hãy nín đi. Con cá bóng này là của con đó. Con hãy đem nó về nuôi, sau này nó sẽ có ích cho con.
Dạ, con xin cảm ơn Bụt.
Tấm vâng lời, đem con cá về thả xuống giếng nhà nuôi. Mỗi bữa ăn, Tấm bưng bát cơm đến bên miệng giếng, gọi bóng lên ăn. Thấm thoát, đã hơn tháng trôi qua, con cá bóng lớn bộn lên, không còn là một con cá bé xíu như ngày nào. Tấm và con bóng ngày càng trở nên thân thiết.
Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Đây cơm đây, bóng ăn đi nè, ăn cho mau lớn nha. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Mẹ ơi mẹ, con Tấm lại bưng cơm ra giếng rồi kìa, Ngày nào con cũng thấy nó bưng cơm ra giếng ngồi ăn, rồi con nói thi thầm gì nữa, làm như nó đang nói chuyện với ai vậy đó mẹ.
Đâu đâu đâu, mình đang coi coi con.
Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
Ôi, con cá lửa quá.
Nó dám lén nuôi cá đi ăn một mình đó mà. Con ranh này ghét thiệt. Đã vậy, tao sẽ cho mày biết.
Mẹ, đừng nói gì hết. Ngày mai, tao kêu nó đi đâu cho xa. Ở nhà mình sẽ bắt con cá mình làm thịt. Mình đấu lên, mình...
Con thiệt là khốn à. Được rồi, cứ để đó. Ngày mai ta sẽ có món cá bóng chân tương.
Tấm con, bữa nay á con phải dắt trâu đi ăn đồng xa, chứ còn ăn đồng nhà thì làng bắt mất trâu đó.
Dạ.
Cám cám cám, mau lên con, đem cơm ra đi.
Cơm đây mẹ.
Rồi rồi, con gọi đi.
Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta.
Bắt được rồi. Cám cám, phụ mẹ một tay đi con. Dạ. Mau lên mau lên. Chà, con cá lớn quá, dễ phải đến một cân đó nghe. Bữa nay mẹ con mình tha hồ mà ăn.
Đến chiều, khi Tấm dắt trâu trở về nhà, cô vội vàng chạy ra giếng gọi, nhưng gọi mãi chẳng thấy bóng nổi lên như mọi bận.
Bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng đâu rồi, bóng ơi.
Một chú gà đang ăn gần đó, thấy Tấm khóc bèn kêu.
Cũng đang cát cho ta nắm thuốc, ta nghỉ xương cho.
Tấm ném cho gà nắm thóc, gà chạy vào nhà bếp bới trong đống tro một hồi, làm lộ ra một nắm xương cá mà hai mẹ con dì ghẻ đã vùi trong đó. Tấm hòa lên khóc.
Bóng ơi, ai ăn thịt bóng mất rồi.
Này Tấm con, thôi con đừng khóc nữa, nắm xương này sẽ có ích cho con đấy. Con hãy kiếm bốn cái hũ nhỏ, bỏ mấy cái xương này vào, rồi đem chôn ở dưới bốn chân giường của con. Đúng 100 ngày sau đào lên, con sẽ thấy phép màu.
Tấm làm theo lời Bụt dạy. Ít lâu sau đó, nhà vua mở hội ăn mừng hoàng tử vừa đến tuổi trưởng thành. Người người nô nức kéo nhau về kinh đô dự hội. Hai mẹ con Cám cũng tíu tích chuẩn bị quần áo đẹp để đi chơi. Tấm cũng xin phép dì cho mình được đi. Dì ghẻ bảo,
thôi, xấu xí như con thì đi làm gì? Đẹp đẽ như con Cám thì mới xứng đáng để đi dự hội chứ.
Thưa dì, dì cho con đi theo, còn chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi à.
Thôi được, mày muốn đi thì tao cho mày đi. Cám ơi! Cám!
Dạ!
Nè! Con lấy ra đây cho mẹ một thúng lúa và một thúng đậu nghe con!
Dạ có ngay, có ngay! Mẹ lấy lúa, đậu làm gì vậy? Ủa? Sao mẹ trộn hai thứ vào nhau chi vậy?
Tấm! Nghe tao nói đây! Mày phải ở nhà lựa cho xong mâm đậu này, để lúa một bên, đậu một bên, xong rồi á muốn đi đâu á thì đi. Cám ơi, thay đồ xong chưa, đi với mẹ, mau lên đi con.
Con xong rồi mẹ.
Tấm mãi miết ngồi lựa lúa và đậu, đến xế trưa vẫn không thấy được bao nhiêu, sợ không kịp đi dự hội, Tấm bưng mặt khóc. Ngờ đâu trên trời xà xuống một đàn chim sẻ, ríu rít mổ lúa đặt sang một bên. Chẳng bao lâu, mâm đậu đã lửa xong.
Cảm ơn chim nha, mình đã có thể đi dự hội được rồi. Nhưng mà quần áo mình rách chưới vậy, làm sao đi được?
sao con không đi dự hội mà còn ngồi đó?
Con không có quần áo lành lặn để đi dự hội.
Con quên mấy cái hũ con chôn ở chân giường rồi sao? Hãy đào chúng lên đi.
Dạ. Bốn cái hũ này rồi, để mình mở ra xem. Ôi, một bộ quần áo đẹp quá, một đôi hài nữa. Trời ơi, thích quá, mình có đồ đẹp để đi dự hội rồi.
Cả mười, mau lên đi con.
Chuyện gì mà mẹ lo con chạy muốn chết vậy hả?
Trời ơi, mau lên đi con ơi, cơ hội ngàn vàng. Mẹ mới vừa nghe loan báo rằng trên đường đi dạo quanh kinh đô, hoàng tử tình cờ nhặt được một chiếc hài thêu rất đẹp. Tất cả các cô gái đang dự hội hôm nay đều được đến thử hài. Nếu mà ai vừa chân á, sẽ được hoàng tử chọn làm vợ đó con ơi.
Làm vợ hoàng tử hả mẹ? Ôi, sung sướng quá.
Vậy thì con phải đi mau lên.
Dạ dạ.
Tránh ra. Mấy người tránh ra cho con đi coi.
Cái bà này làm gì mà chen lấn dữ vậy? Từ từ mà đi chứ.
Từ từ làm sao được mà từ từ. Mấy người không có chuyện gì để làm á thì tránh ra cho con tôi qua. Con tôi đã đi thử dài để làm vợ hoàng tử đó, nghe chưa?
Cái gì? Có thử dài thì cũng từ từ chứ. Làm cái gì mà đi như ăn cướp vậy?
Vậy.
Trời, có bả kìa. Chân thì như chân voi mà cũng phải đặt đi thử dài.
Mẹ ơi, từ từ thôi, con muốn một hơi đây nè.
Từ từ, cái gì không biết nữa. Mau lên đi con. Con dạ. Mẫu mau lên á, để người khác giành mất thì sao?
Dạ.
Tới rồi.
Thôi, cô đi ra đi. Chân con không vừa rồi. Người tiếp theo.
Dạ, con. Cảm. Lên đi con, mau lên.
Dạ.
Không được đâu. Chân cô to như thế này, làm sao mà đi vừa chiếc hài này được?
Xin quan cho tôi thử đi mà quan.
Thôi để chân lên đi. Thôi, không được đâu. Đã bảo là không vừa mà. Cô nồng một hồi tét giày của người ta bây giờ. Người tiếp theo.
Không vừa chân con rồi mẹ ơi. Ý, ai vô con tắm thì mẹ?
Chắc không phải nó đâu. Nó mà làm sao đi được cái chứ. Với lại quần áo đẹp thế kia, ở đâu mà nó có?
Đúng là con tắm mà mẹ. Ôi, nó cũng lên thử vậy kìa.
Cô cho chân vào thử coi. Ây cha, vừa quá.
Khi tắm lên thử hài, chiếc hài vừa khít bàn chân cô. Viên quan trong coi việc thử hài tức tốc cho người đi báo hoàng tử biết.
Nhưng bà ơi, làm sao chân cô tắm lại vừa khít chiếc hài vậy hả bà?
Thật ra chiếc hài hoàng tử nhặt được chính là chiếc hài của cô tắm đánh rơi trong lúc vội vàng về kinh đô dự hội cháu ạ. Hoàng tử nhìn thấy cô tắm xinh đẹp, lấy làm vừa ý, liền tâu với vua cha cho rước cô tắm về cung làm vợ.
Còn mẹ con cô Cám thì sao hả bà?
Vì ghen ghét với cô tắm nên hai mẹ con cô Cám rất tức tối. Chẳng bao lâu sau khi đám cưới, tới ngày giỗ cha, tắm xin phép hoàng tử cho mình về quê. Thấy tắm về có một mình, dì ghẻ nghĩ ra một kế. Bà ta bảo tắm:
hồi cha con còn sống á, ổng rất thích ăn cao non. Dì thì muốn hái mấy trái cao để cúng dỗ cha con. Nhưng mà dì thì già yếu, mà con Cám á thì nó lại hư đốn, chẳng có biết trèo cao.
Việc đó có khó gì đâu dì, trước nay con vẫn thường trèo cao mà. Để con trèo hái mấy trái cao cúng cha.
Ý, không được đâu. Ai đời vợ hoàng tử mà đi trèo cao có thì sao được hả con?
Không sao đâu dì. Cây cao nào đó hả dì?
Kìa. Cây cao đó đó.
À, dì ơi, dì và em làm gì vậy?
Tao chặt cho cây lỗ để cho mày hết đời con à. Cho mày hết làm vợ hoàng tử luôn. Để nè, vợ hoàng tử nè. vợ hoàng tử nè.
Dì ơi xin dì thương con. Dì ơi
ôi tội nghiệp cô Tám quá bà ơi.
Cháu yên tâm đi, cô Tám không chết đâu. Để bà kể tiếp cháu nghe nha. Sau khi giết Tám xong, dì ghẻ của Tám bèn đưa Cám vào cung tâu với nhà vua rằng Tám chẳng may bị bệnh chết, thôi thì để Cám vào thay chị hầu hạ hoàng tử. Nhà vua chuẩn tâu, thế là Cám được ở lại trong cung. Nhưng hoàng tử chẳng ngó ngàng gì đến Cám, suốt ngày tưởng nhớ người vợ cũ. Một hôm, Cám đang ngồi giặt áo, bỗng có một con chim vàng anh bay đến, chim hót.
Quanh 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 quanh, giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, có phơi thì phơi bằng phào, đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao.
Ui, ui, có bay đi không, con chim quái quỷ này.
Chim vàng anh chính là cô Tấm, được bụt thương cho phép hóa thành đó cháu. Chim bay vào trong cung, hót cho hoàng tử nghe, rồi tha thẩn ở đó, không đi đâu nữa. Hoàng tử lấy làm lạ, bèn nói:
Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo?
Tức thì chim vàng anh bay vào đậu trong tay áo hoàng tử. Chàng vui mừng khôn xiết, từ đó suốt ngày bầu bạn với chim, khiến cho Cám tức tối. Thế là nhân lúc hoàng tử đi vắng, Cám bắt chim làm thịt nấu ăn. Cám dứt lông chim ở góc giường. Ít lâu sau, nơi đó bọc lên hai cây xoan đào, cành lá tươi tốt mát rượu. Hoàng tử thường bắt võng ra đó nằm. Mỗi lần như thế, cành lá của cây cứ võng xuống như đùa giỡn, như quyến luyến với hoàng tử. Việc này cũng không qua mắt được Cám. Một hôm, nhân lúc hoàng tử đi săn bắn:
Buông đâu, đem chặt hai cây này cho ta.
Thưa lệnh bà, chúng con không dám đâu, sợ hoàng tử sẽ quở mắng.
Các ngươi cứ yên tâm, đây là lệnh của hoàng tử. Người đã dặn ta ở nhà hãy trông coi việc đốn cây và cho đẽo thành khuôn cưỡi để ta dệt áo cho người mặc.
Khi hoàng tử trở về, chàng nổi giận đi tìm Cám. Nhưng Cám khóc lóc năn nỉ, nói rằng vì cạn nghĩ, tưởng đâu chỉ có gỗ xoan đào mới làm khung cưỡi được. Bản tính hoàng tử vốn hiền lành nên đã tin Cám, và chỉ còn biết buồn bực chứ không quở trách gì Cám cả. Thật ra Cám có biết dệt vải gì đâu. Bèn đem hai khung cưỡi đi đốt ra tro, rồi sai người mang đi đổ thật xa hoàng cung.
Cho hết lời mày nghe nó. Lần này á, mày hết còn biến hóa gì được nữa rồi.
Tội nghiệp cô Tấm quá bà ha. Biến thành chim vàng anh thì bị ăn thịt, thành cây xoan đào cũng bị đốn làm khung cưỡi, rồi lại bị đốt cháy nữa.
Nhưng cô Tấm vẫn không chết. Cháu biết không, ở ngay chỗ tro xoan đào mọc lên một cây thị. Cây lớn rất nhanh, cành lá xum xuê, nhưng chỉ có một quả duy nhất tỏa mùi thơm ngát. Biết bao nhiêu người qua lại nhìn ngắm, nhưng không ai có thể trèo hái được vì cây rất cao. Thế rồi một hôm, có một bà lão già ngồi nghỉ mệt dưới gốc thị, nghe mùi thị thơm quá. Bà già mới mở cái bị luôn mang theo bên mình ra, lẩm bẩm:
Phú thị rất bị bà già, đem về bà ngửi chứ bà không ăn.
Bà lão chỉ nói cầu may, không ngờ trái thị rơi xuống thật, trúng ngay vào bị của bà lão. Bà mừng lắm, đem về nhà cất vào trong buồng, thỉnh thoảng cứ đem ra ngắm nghía.
Thế bà lão có ăn trái thị đó không hả bà?
Không đâu cháu, vì bà lão đã hứa mà. Từ ngày bà lão đem trái thị về, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Hằng ngày bà lão đi làm lụng ở xa, mỗi chiều trở về đều thấy nhà mình được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, cơm nước được nấu dọn sẵn nóng hổi. Bà rất lấy làm lạ và sinh nghi. Một hôm bà giả bộ đi làm, nhưng chỉ đi được một đổi bà liền quay trở lại rình xem. Thế là bà thấy từ trong trái thị một cô gái xinh xắn chui ra. Cô dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa ca hát rất vui vẻ. Bà lão sợ lắm nhưng cũng làm gan, bất thình lình bước vào nhà.
Cô kia, cô là ai? Tại sao dám vào nhà của già này làm việc gì vậy hả?
Thưa bà, xin bà đừng giận. Con tên là Tấm. Vì bị dì ghẻ và em hãm hại nên con mới phải biến thành trái thị. Xin bà ngồi để con kể lại đầu đuôi cho bà rõ.
Tấm bèn kể cho bà lão nghe chuyện cô bị dì ghẻ lừa gạt giết chết ra sao. Chuyện cô biến thành chim vàng anh bị ăn thịt, rồi biến thành cây xoan đào, sao lại trở thành trái thị. Bà lão thấy Tấm nết na, xinh đẹp thì mừng lắm, bảo Tấm ở lại với bà. Từ đó, hai người ở chung thương yêu nhau như mẹ con. Một hôm...
Thưa hoàng tử, có quán nước bên đường, xin mời hoàng tử ghé vào nghỉ tạm ạ.
Xin mời các ngài vào quán già này nghỉ chân uống nước.
Đây là hoàng tử của triều đình, người đi săn trên đường về ngang qua đây, bà hãy tiếp đón cho chu đáo.
Dạ, và xin mời hoàng tử dùng trầu uống nước.
Ồ, ở chốn quê mùa này mà có người têm được miếng trầu hình cánh phượng khéo như thế này ư? Mà trong cách têm rất giống những miếng trầu ngày xưa của vợ mình. Này bà lão, bà hãy khai thật, những miếng trầu này do ai têm đây?
Thưa hoàng tử, chính là con gái của tôi đã têm chúng.
Con bà đâu? Hãy gọi ra đây cho ta nhìn mặt.
Dạ.
Thưa hoàng tử.
Trời ơi, Tấm đây mà.
Sau phút giây gặp mặt mừng mừng tủi tủi, hoàng tử liền rước Tấm và bà lão về cung. Tấm kể hết chuyện lưu lạc của mình. Hoàng tử giận lắm, chàng định bắt tội hai mẹ con Cám, nhưng Tấm xin chàng tha tội cho họ. Tuy vậy, Cám không biết thân, vẫn tỏ ra ganh ghét chị. Một hôm Cám hỏi:
Chị Tấm ơi, sao chị càng ngày càng đẹp, ngày càng trắng da dài tốt vậy?
Đó là nhờ chị tắm bằng nước sôi đó em à.
Tấm chỉ nói đùa thôi, nhưng Cám tưởng thật, vốn ngu đần. Cám liền sai quân nấu một nồi nước sôi, rồi nhảy vào Tấm để được đẹp như Tấm. Ai dè chết bỏng. Xác Cám được đem bỏ vào trong hũ mắm gửi về cho mẹ. Vì ghẻ độc ác, cứ tưởng là hũ mắm con gái gửi về cho mình, bèn lấy ra ăn, còn gật gù khen ngon. Lúc đó, có chú quạ đậu trên cành cây kêu rằng: Quạ, quạ, ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, khen ngon khen giòn khào kháo. Chừng đó, bà dì ghé nhìn lại, mới biết mình đã ăn thịt con, liền ngã ra chết. Tấm và hoàng tử sống hạnh phúc trong hoàng cung. Ít lâu sau, vua cha nhường ngôi, hoàng tử thành vua, Tấm trở thành hoàng hậu. Từ đó sống sung sướng cho đến mãn đời.